thì cái hành vi đó nó đưa tới cái hành vi, nhưng mà cái lời khẳng định sau lưng mình là cái gì đó là chuyện bí hiểm vô cùng. Nếu mà mình khẳng định mình là cái gì đó thì mình sẽ có cái giá trị quan như vậy. Bây giờ để cho cái chuyện này nó càng dễ hiểu thêm nữa đó, thì thầy kể chuyện cho bác nghe. Cái hành vi dưới này đó, các bạn có cái hành vi đây này. Hành vi là mình lúc nào mình điện thoại mình cũng nói tiếng xấu người ta cả. Mình nói xấu chuyện người này người kia, mình nói chuyện 2-3 giờ đồng hồ nói chuyện xấu thôi. Và mỗi ngày mình không biết gặp bạn gặp bè là mình nói chuyện tha hồ. Ông thầy này xấu, cái chùa này xấu, cái nhà kia xấu, ăn chỗ hàng hàng ăn này xấu hay gì đó. Mình nói chuyện xấu, mình không thấy có cái gì đẹp cả. Mình nói toàn chuyện negative không. Hành vi là lúc nào mình cũng nói chuyện xấu, mà chuyện dở, cái chuyện gọi là chuyện rác rưởi, đúng không bác? Thì cái giá trị quan của mình là cái gì? Thì mình cho cái chuyện xấu là quan trọng hay chuyện tốt là quan trọng bác? Cho chuyện xấu là quan trọng. Và cái đó mình có cái đặc tính là mình thấy đố kỵ, mình ghét, mình ghen. Nhưng mà mình rõ ràng là mình cho cái xấu là quan trọng. Và các bạn biết mình khẳng định mình là ai, các bạn biết không? Hả? Không. Thế ra trong cái đầu mình, trong computer trong đầu mình, là cái program trong đầu mình, nó viết cái chữ như vậy. Tôi là thùng rác. I am the garbage can. Cho nên từ cái chỗ mình nghĩ mình là cái thùng rác mà mình không biết, nó phải sau lưng đó bạn. Mình nghĩ mình là cái thùng rác. Cho nên bây giờ đó, cái giá trị của mình là mình nói toàn chuyện xấu. Và khi mà mình nói ra là toàn là nói chuyện xấu của người ta không, hay là mình làm những chuyện mà mình gọi là rác rưởi, không còn giá trị gì cả. Thì thầy nhớ thầy có một đứa học trò nghi mỹ của thầy đó, nó có một người bạn đem tới với thầy nói chuyện với thầy, mà nó buồn cười lắm. Vợ nó ngồi đó, vợ nó lắc đầu từ đầu đến cuối. Nó chỉ có 28 tuổi thôi. Thầy hỏi vợ nó, tại sao mà cô lắc đầu từ đầu đến cuối vậy? Vợ nói với thầy, ông chồng con là ở nhà là ông trash talk. Trash talk tức là nói chuyện rác rưởi từ đầu đến cuối. Ông những người ông quay phim cine, rồi ông đi học, ông làm việc về, ông nói từ đầu đến cuối. Mà I cannot stand, bà nói vậy đó. Mà tôi muốn đi vọt, con muốn đi vọt nó mà không thể được. Là bởi vì sao vậy? Lại con đi vọt nó rồi, con ở đâu, con sống làm cái gì? Đó, cho nên là con khổ vô cùng. Hôm nay nó tới gặp thầy thì nó cũng trash talk với thầy nữa. Mà con không hiểu tại sao cái thùng rác của thầy lớn vậy. Là thầy ngồi thầy tịch bơ, thầy nghe tịch bơ vậy đó. Thưa bác đó, là tẻ ra đó, là phía sau lưng này đó, I am a trash can này đó. Tôi là một cái thùng rác rỡn lúc này đó. Nó nằm ở trong cái bộ phận mà software của mình, cái operation system của mình đó, trong cái đó cái gì từ Việt qua đó diễn biệt. Tức là trong cái OS của mình đó, là mình nghĩ rằng là mình là cái thùng rác. Cho nên khi mình nói chuyện, mình làm việc toàn là rác rưởi thôi. Cho nên các bạn biết không, cái khổ nhất của mình không phải là mình tu không thành đạo, mà khổ nhất là mình không biết là mình sai cái software gì. Mình không biết mình sai cái software gì. Thì khi mà mình đi giảng đạo đó, là chỉ là mình đi sửa software một chút thôi. Hả? Sao anh? Cái gì? Apple. Mình sai Apple đó. Đó sao rõ ràng sai Apple? Cái này cái gì đấy không biết? SP, mạng SP là hardware thôi. Nhưng mà software đó bác, software mà bác cũng ngồi, bác cũng nhớ là cái chuyện đau khổ nhất đời mình đó, không phải là cái gì hơn là mình không biết mình làm cái gì và thế nào để mà mình có thể giác ngộ. Bây giờ mình nói cái thứ hai, chuyện ra rìa, cái bà qua cái hình đẹp không? Con vịt vàng đó nó đẹp vô cùng nhưng nó bị cho ra rìa vì cái đám mà đen thù lùi đó, đầm vịt đen đó, nó không cho sắp hàng chơi với nó. Đó. Nhưng mà con người mình nhiều khi như vậy bạn. Bây giờ đó, xin các bạn đứng sau lưng đó, đừng nghĩ là mình bị cho ra rìa nha. Các bạn đứng đó, đừng cho là bị ra rìa. Các bạn đứng là bởi vì không có ghế thôi. Nhưng mà các bạn ngồi đó, thì là oops. Các bạn ngồi đó, thì là mình có chỗ tốt. Nhưng mà thường thường đó, các bạn, cái ra rìa nó khác với ruồng rậy ghê lắm. Đố các bạn biết cái ra rìa và ruồng rậy nó khác nhau chỗ nào? Xin các bạn cho biết cái sự ra rìa và cái sự bị ruồng rậy nó khác nhau thế nào? Hay là khi người ta cho người ta mình ra rìa đó và khi người ta làm mình ruồng rậy nó khác nhau thế nào? Bạn nói lẹ lên mình còn nửa giờ nữa. Cô nói là chị. Là chị nói, chị nói nè. Chị nói nè. Cấp chị này, chị này, chị này, chị này nói nè, chị này nè. Nó nói đến
con nghĩ này. Là ra rìa đó là không có sự thù hận ở trong.
Ra rìa là sao?
Không có sự thù hận thầy. Dạ, còn ruồng bỏ ruồng.
Cô này nói ra rìa là không có thù hận.
Dạ.
Không có hằng.
Không
nhiều khi
thôi.
Đấy, hả?
Dạ, còn ruồng dày là bị là có thù hận.
Ừ. Rồi các bạn cho một định nghĩa khác giùm đi. Thì tại ra là còn cái ra rìa này là cũng có hai. Tức là cái ruồng rẫy đó là một cái ruồng rẫy là mình dùng những cái lời lẽ, cái hành động dữ dằn này. Mà ra rìa là ở cái phần này nè. Mình không cần hành động, mình không cần làm lỗ bịch nè. Đấy, cái phần này là phần ra rìa nằm đây nè, con ruồng rẫy nè. Thì cái hành động lỗ bịch của mình á, nói mình chửi mình mắng đó. Bây giờ mình không nói không chửi không mắng. Thí dụ mình gửi cho người ta cái thiệp mời đi ăn ngầm cưới 100 người bạn mình gửi 100 người, nhưng mà còn một người ấy, là mình không gửi. Cái người đó bực không bà? Tức lắm. Thì khi họ điện thoại mình hỏi tại sao mà chị không gửi cái thiệp mời cho em, thì mình nói sao bà? Ồ dạ em quên rồi. Mà mình còn mở miệng mời không? Mình biết là mình mở miệng mời cô ta cũng không đi. Cho nên mình khôn vô cùng. Mình nói, ơ thôi thì em căng, chị đi đi, em căng, em còn thiệp chị đi đi. Thì cái người đó có đi không bá? Còn lâu. Cho nên cái ra rìa đó, nó độc đáo lắm bá. Cái nghệ thuật cho ra rìa đó, nó cao hơn là nghệ thuật ruồng rẫy. Cái người ruồng rẫy họ lộ bịch hơn. Cái người bên ruồng rẫy đó, họ mạnh miệng nói, nhưng mà người cho ra rìa họ làm hay vô cùng. Họ làm mình chết hồi nào mình cũng biết. Đó. Cái người ra rìa đó, họ kinh khiếp lắm. Thầy chỉ nói các bạn nghe một chuyện như vậy thôi. Thầy đi dạy mà cái cô ngồi trước mặt thầy dọa tiếng tàu cực kỳ. Cô ngồi ngay ban đầu này, thầy giảng thầy không nhìn cô này, tại vì mình nhìn cái đám bên này, nhìn cô này mình không nhìn này, mà cô này dọa tiếng tàu cực kỳ. Lúc mà thầy bị cái chữ đó, thầy bị thế biệt biệt, thầy quên thế biệt biệt, tại vì thầy đọc thầy biết dữ lắm, mà viết đó thầy không thường viết. Đọc được, nói được, viết được, nhưng mà viết chậm. Khi viết sai, thầy kêu cái cô hàng thứ sáu đó kìa, cô lên đây giúp tôi viết cái này. Vậy mà cái cô này đó, cô cảm nhận là thầy cho cô ra rìa. Hôm sau cô từ chức, cô nói tôi không làm nữa. Các bạn có thể tưởng tượng như vậy không? Cô từ chức. Rồi, bây giờ cái chuyện thứ hai cũng vậy. Một lần khác đó, thì cái cô, một cô khác cũng ngồi trước mặt thầy mà dọa tiếng tàu cực kỳ. Thì cô thư ký của thầy đó, hôm đó đó, thì cô không ngồi trước mặt thầy này, cô ngồi hàng thứ tư, thứ năm vậy đó. Thì thầy cũng như bình thường thôi, thầy kêu cô này lên, cô thư ký lên việc. Thì cô này tự nhiên mình, cô này đâu có lý do gì đâu. Cô này, vậy mà cô cũng tưởng là thầy cho ra rìa. Cô bực mình, cô sôi lên, cô sôi lên. Cô sôi ngồi rồi đó, thì cô mình nhớ cái lời của thầy. Cái lời thầy nói là khi nào đó mà trong lòng mình mà cảm thấy nó sôi sục đó, nó đồng nó quầy đó, thì mình phải biết ba chữ, mình sử dụng một trong ba chữ này thì mình sẽ có thể vượt qua được. Thứ nhất, hàm dung. Hàm dung là mình có tha thứ được hay không? Tha thứ cho mình được không? Hai, bao dung, tha thứ cho người được không? Và thứ ba, viên dung là mình sửa đổi cái gì? Thì cô này, cô nghĩ cái nào? Cô nói, ô, tại đó tôi bị kẹt, thân nó khó chịu. Thì lập tức đó, cô mới thở cái phào ra một cái. Mấy ngày sau thì khi mà đi họp đó, thì cô đi họp, cô mới kể lại, cô nói là hôm đó thầy sư phụ, sư phụ đến đây việc bạn mà không ra đó, bạn lại kêu tôi việc là không kêu, kêu con nhỏ như kia việc. Mà tôi tức điên người lên, nhưng khi tôi tức điên tôi mới cảm thấy là tôi bị kẹt là tôi dùng cái chữ hàm dung. Là cái chữ mà cho biết rằng là mình không cần nên bị kẹt, thoáng một chút đi. Mà nhờ đó tôi thở cái phào ra, tôi nhẹ lại. Hai thành năng, bây giờ tôi mới nói chuyện với các bác được, với các anh chị được. Thì thưa các bác anh chị, thì cô nói như vậy thôi. Thì thưa các bác anh chị đó, thì tẻ ra cái kẹt đó là dễ sợ lắm. Mình cứ làm chút kẹt. Rồi, thì quay lại nói chuyện với các bác nghe. Cái chuyện mà mình bị cho ra rìa đó là bình thường lắm.